Truyện ngắn Đôi Mắt Kitô của tác giả Teresa Đinh Thị Thu Hằng, trích trong tập truyện ngắn Nắng Mùa Đông. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Gần đây gã hay nằm mơ, à không, gọi là bị ám ảnh thì đúng hơn. Hễ chợp mắt được một chốc thì y như rằng gã lại thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt mở ra nhìn gã, vừa buồn bã, cam chịu, lại vừa như van xin. Không ngủ được nữa, gã nhổm dậy đi lòng vòng, nóng oi ả. Đã gần 12 giờ đêm, đâu đó quanh xóm vẫn rỉ rả tiếng nhạc, tiếng đài phát thanh, tiếng nói chuyện. Chắc có người cũng không ngủ được như gã. Chuyện không ngủ được, bề ngoài chỉ đơn giản là một hiện tượng trong cuộc sống thường ngày. Nhưng ai mà biết bên trong lại có những nguyên nhân gì khác. Ví như nhà kia chỉ có mỗi một cái quạt máy, người chồng nhường cho vợ con được mát, còn mình thì nóng quá mà không ngủ được. Ví như nhà nọ, vừa trúng xổ số, phải tính toán xem nên làm từ thiện bao nhiêu, cho họ hàng bao nhiêu, gửi ngân hàng bao nhiêu, để lại làm ăn ngần nào. Trăm thứ phải lo đến không ngủ được. Ví như cái nhà cuối xóm. Mà không, đó không phải là nhà, đó cũng không gọi được là cái chòi nữa. Chỉ là một tấm bạt cũ, căng tạm bên góc tường. Nó là của hai cha con lão bơm vá ruột xe, từ đâu dạt về xóm này thôi. Ừ, thì cứ miễn cưỡng gọi cái tấm bạt che mưa che nắng của cha con họ là nhà cũng được. Ví như cái nhà đó, cả một tuần nay, người cha không ngủ được vì đứa con nhỏ cứ lèo nhèo khóc mãi. Thằng nhỏ khóc vì con chó của nó bỗng dưng mất tích. Trời à, cái con chó đó mà cũng bị bắt trộm hay sao? Bắt để ăn thì không đúng, vì cái thân mình nó ốm quắt queo, làm thịt lên chắc chỉ chừng non nửa đĩa. Mà bắt đem về nuôi làm cảnh thì càng không phải. Trên đời này chưa thấy ở đâu có con chó nào lông lá lại loang lổ như ghẻ lở, xấu đến chết khiếp như nó. Thế thì chắc nó bị bắt để trả thù rồi. Nực cười, cha con họ tha phương cầu thực, tự biết thân ăn nhờ ở đậu, thấp cổ bé họng, lỡ có bị bắt nạt cũng chỉ có cách nín nhịn, chứ dám đâu hó hé mà gây thù chuốc oán. Nhưng biết đâu đấy, cuộc sống có những va chạm tưởng chừng như vu vơ, mà chính người trong cuộc cũng không ngờ rằng sẽ kết thành thù oán thì sao? Gác một chân vào tường, gã móc túi lấy mẩu thuốc lá và cái hộp quẹt. Dòng khói đặc quánh vật vờ bay lên. Dù con chó có bị bắt vì nguyên nhân gì, thì đêm nay vẫn có người mất ngủ. Mất ngủ, mất ngủ. Gã mặc kệ cha con nhà kia có mất ngủ hay không, nhưng chẳng lẽ gã cứ phải mất ngủ mãi thế này sao? Gã thả mẩu thuốc xuống đất, nhấc giày lên, dẫm nát rồi bỏ đi. Đi đâu? Đi đâu bây giờ? Về nhà thì chắc chắn là không ngủ được rồi. Thôi kệ, cứ đi rồi sẽ có đường. Một danh nhân đã từng nói thế mà. Gã lững thững tản bộ, loay hoay thế nào gã lại đi về hướng nhà thờ. quải. Có bóng đen nào lúi húi cạnh gốc điệp già bên hông nhà chung thế nhỉ? Gã bước nhanh lại. Bóng đen chẳng có vẻ gì vội vã, vẫn chậm rãi sàng qua sàng lại giữa hai gốc điệp già. Gã thở phào. Thì ra là một người đang quét rác. Nhưng người này là ai? Tại sao ra đây quét dọn vào giờ này? Không chừng là... Một ý nghĩ khôi hài thoáng qua trong đầu. Gã cười khẩy. Không chừng là người này đã làm chuyện gì không phải, nên mới âm thầm làm việc này để chuộc tội với Chúa. Hẳn anh đang nghĩ tôi chắc đã làm việc gì không phải nên âm thầm ra đây chuộc tội với Chúa, phải không? Người quét rác đột ngột quay lại. Gã giật bắn mình. Đôi mắt người ấy, đôi mắt anh ta. Người quét rác khẽ nhíu mày. Anh làm sao thế? Bộ trông tôi đáng sợ lắm hay sao? Không, không, gã lắp bắp. Chỉ vì đôi mắt của anh, đôi mắt của anh. Đôi mắt của tôi anh trông rất quen chứ gì? Người quét rác vẫn không ngừng tay. Nghe tiếng chổi xao xác đưa tới đưa lui, gã có cảm giác những nhát quét đó đang nhấn vào trong lòng mình. Gã nhìn anh ta đăm đăm. Tôi gặp anh lần nào chưa nhỉ? Gặp rồi cũng nên. Anh ta đáp thản nhiên. Anh đang nghĩ rằng mình chắc chắn đã gặp gã này rồi, vì đôi mắt của gã trông rất quen. Con người ta có thể thay hình đổi dạng, nhưng chỉ riêng ánh mắt thì chẳng thể nào thay đổi được, đúng không? Gã thoáng rùng mình. Anh học được thuật đọc suy nghĩ của người khác à? Không. Người quét rác dừng tay. Dường như lòng anh đang bối rối, cho nên bao nhiêu suy nghĩ đều hiện lên hết trên khuôn mặt. Tôi chỉ việc đọc ra thôi. Vậy sao? Gã lẩy ra một nụ cười khẩy. Vậy phiền anh đọc giùm tôi xem bây giờ tôi đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ làm sao để sắp tới không bị mất ngủ nữa? Người quét rác đột ngột nhìn xoáy vào gã. Gã bủng rủng, hai chân như muốn khuỵu xuống. Đôi mắt anh ta, đôi mắt đó, rõ ràng là... Người quét rác bỗng phá ra cười. Thật ra chứng mất ngủ của anh muốn chữa thì cực kỳ đơn giản. Cứ làm thế này này. Anh ta lại cầm chổi lên quét qua quét lại. Gã lắc đầu. Anh muốn nói gì tôi thật sự không hiểu. Người quét rác khẽ nhún vai cười mỉm. Tâm hồn cũng như phố xá xung quanh đây vậy. Cứ quét cho nó sạch thì tất được thoải mái. Mà thoải mái rồi thì còn lo gì mất ngủ nữa. Gã bỗng thở dài. Anh nói nghe dễ lắm, nhưng anh có biết lòng tôi làm thế nào mới quét sạch được không? Người quét rác gác cây chổi vào bên gốc điệp. Anh ta bắt hai bàn tay vào nhau, khoan thai đứng trước mặt gã. Tôi hỏi anh nhé. Anh cứ bảo đôi mắt của tôi trông rất giống. Thế giống là giống cái gì? Giống ai? Đôi mắt tôi anh trông giống mắt ai? Gã cúi đầu. Chuyện này gã chỉ có thể giữ trong lòng. Người quét rác nhẹ nhẹ lắc đầu mỉm cười. Anh không dám nói sao? Vậy để tôi nói hộ. Anh thấy đôi mắt của tôi giống đôi mắt một con chó. Gã giật bắn mình ngã giật ra sau. Người quét rác rướn đến nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt tôi trông giống đôi mắt con chó, của cha con ông bơm vá ruột xe. Con chó mà anh đã đập chết cách đây một tuần. Con chó đó tên là Kito. Trời đêm đang thẳm, bỗng vút xuống một luồng sáng rực. Gã kinh hãi lìm đi. Khi tỉnh dậy, gã ngạc nhiên thấy mình bỗng biến thành một đứa trẻ, đang ngồi trong lòng một người đàn ông, mà vóc dáng và cách ăn mặc hệt như trong các bức vẽ Chúa Kitô. Tự dưng gã bật khóc ngon lành. Chúa âu yếm xoa đầu gã. Con sợ à? Gã lặng im cúi đầu. Làm chuyện có lỗi mà biết sợ thì tốt. Ta biết, con vẫn nghĩ lý do con làm việc ấy là chính đáng. Phải rồi, gã đã nghĩ lý do đập chết con chó đó là hoàn toàn chính đáng. Gã muốn kết thúc một sự báng bổ. Con chó ấy tên là Kitô. Người ta dám đặt tên con chó ấy là Kitô. Người ta dám lấy tên Chúa để đặt cho một con vật. Con à, dù lý do họ đặt tên cho con chó đó là gì chăng nữa, là cố ý xúc phạm hay vô tình bâng quơ, con cũng có thể dùng cách khác để giải quyết mà. Vâng, con biết. Gã yếu ớt nép mình vào lòng Chúa. Nếu được quay về lúc ấy, con sẽ chọn cách khác. Vì khi vừa ra tay, con chợt thấy ánh mắt của người trong... trong ánh mắt của một con chó chứ gì. Chúa mỉm cười vui vẻ. Gã thiếu niên bẽn lẽn. Người không phạt con tội báng bổ sao? Làm thế nào con lại dám so sánh ánh nhìn của người với ánh mắt của một con chó? Vì ta hiện diện trong hình ảnh của muôn loài con ạ. Vậy, khi tôn trọng muôn loài cũng chính là tôn trọng công lao sáng tạo của ta. Gã giật mình ngồi bật dậy. Mình vừa mơ hay sao? Tại sao trong giấc mơ mình lại là một đứa trẻ? Gã đột ngột đứng lên thật kiên quyết. Gã đã biết mình phải làm gì rồi. Lạy Chúa, con xin làm đứa bé thơ của Chúa. Ngày mai, con sẽ gặp hai cha con họ và con sẽ chân thành xin lỗi như một đứa trẻ.